Kính chào tất cả quý bạn chị em. Ngày hôm qua chúng ta đã học sách Joshua chương 1 đến chương 3. Xin mời hôm nay chúng ta lấy sách Joshua chương 4 sau khi mà họ đi qua sông và khi hòn bia giao ước qua sông thì họ chuẩn bị để tiến đánh Jericho. Chúng ta đọc từ chương 4 để coi cái tiến trình mà họ đi qua sông. Họ đưa hòm bia Thiên Chúa đi qua sông và họ đã để lại những cái kỷ niệm ở đó vì Chúa cho nước đã đứng lại. Một số nước thì chảy sôi vào biển chết, còn ở phía bắc thì nước đứng lại cho dân qua sông, như là trường hợp mà người Do Thái đi qua biển đỏ trong thời của Môsê. Thì giờ này Joshua dẫn dân của Chúa đi vào hứa địa. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc chương 4 sách Joshua. Khi toàn dân đã qua sông Jordan hết, Đức Chúa phán với ông Joshua: hãy chọn 12 người trong dân, mỗi chi tộc một người, và truyền lệnh này cho họ: từ nơi này, từ giữa lòng sông Jordan, nơi các tư tế đã đặt chân lên, anh em hãy lấy đi 12 tảng đá, đem qua sông với anh em và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đêm nay. Ông Joshua gọi 12 người ông đã chỉ định trong hàng con cái Israel, mỗi chi tộc một người. Ông bảo họ: hãy đến trước hòm bia Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tận giữa lòng sông Jordan, và mỗi người vác một tảng đá trên vai, đúng theo số các chi tộc con cái Israel, để làm dấu hiệu giữa anh em. Mai ngày, khi con cái anh em hỏi những tảng đá này có nghĩa gì đối với quý vị, anh em sẽ trả lời là vì nước sông Jordan đã bị chặn lại trước hòm bia giao ước của Đức Chúa. Khi hòm bia qua sông Jordan, nước sông Jordan đã bị chặn lại, và các tảng đá này là bia kỷ niệm đối với con cái Israel cho đến muôn đời. Con cái Israel làm đúng như ông Joshua đã truyền. Họ lấy đi 12 tảng đá từ giữa lòng sông Jordan, như Đức Chúa đã phán với ông Joshua. Đúng theo số các chi tộc con cái Israel, họ đem theo qua sông đến nơi họ dừng lại và đặt ở đó. Rồi ông Joshua dựng 12 tảng đá ở giữa lòng sông Jordan, nơi các tư tế khiêng hòm bia giao ước đã đặt chân lên. Các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Thì họ đã đặt những tảng đá để kỷ niệm việc Chúa đã cho họ qua sông được ráo chân, nước bị chặn lại. Thì cái hiện tượng này chúng ta biết là ngay cái lúc đó Chúa đã làm sao cho nước nó dừng lại. Thì sau này thì chúng ta đoán thôi, còn việc mà Chúa làm sao mà chính lúc đó là đúng lúc mà các tư tế khi hòm bia giao ước đặt chân xuống nước thì nước đã dừng lại, không có chảy xuống nữa. Mà cái nước nào mà chảy vào biển chết thì cứ chảy, còn nước ở phía bắc nó cứ dừng lại để cho một cái khoảng lớn rộng đủ cho dân qua sông mà không có bị phải ướt chân. Đó là một cái phép lạ mà thời Joshua đã xảy ra. Nhưng mà người ta cũng so chiếu giữa những cái điều mà Thiên Chúa có thể làm. Chẳng hạn như thời năm 1267, cái dòng nước nó đã có một thời gian bị cái vụ đất lở ở thung lũng sông Jordan, và nó nằm ở xa xa phía bắc Jericho và làm cho dòng sông bị cạn nước đi. Cho đến khi nước sông vượt qua được cái chướng ngại thì cũng mất mấy giờ sau đó. Chúng ta có thể nghĩ rằng có một hiện tượng giống như vậy đã cho phép ông Joshua với dân băng qua sông ráo chân để tiến vào hứa địa. Bài phép lạ nằm ở chỗ là biến cố đã xảy ra đúng vào lúc mà ông Joshua và dân đang chờ Đức Chúa mở đường cho họ đi. Thiên Chúa thường dùng những nguyên nhân tự nhiên để thực hiện một lời hứa tưởng chừng như là con người không có thực hiện được. Thì Chúa cho một cái hiện tượng tự nhiên nào đó đúng vào cái lúc đó. chứ bình thường thì dãy viên dòng nước đâu có cách nào đứng yên lại được. Nhưng mà Chúa cho một cái vụ lở đất nào đó, hoặc là băng tuyết hay cái gì đó, nó làm cho dòng nước bị chặn lại trong vòng mấy giờ đồng hồ, rồi sau đó nó mới có thể tiếp tục chảy. Thì chúng ta biết cái việc này là hơn 3.200 năm trước đã xảy ra, thời của Giô-suê. Các tư tế khiêng hòm bia đứng giữa lòng sông Giô-đăng cho đến khi tất cả những điều Đức Chúa đã truyền cho ông Giô-suê phải nói cho dân được thực hiện theo đúng như tất cả những gì ông Môi-se đã truyền lại cho Giô-suê, và dân đã vội vã qua sông. Vậy khi toàn dân đã qua hết hòm bia của Đức Chúa, cũng như các tư tế lại dẫn đầu dân, con cái ông Ru-ben, con cái ông Gát và nửa chi tộc Mơ-na-sê vũ trang đầy đủ dẫn đầu con cái Israel theo như ông Môi-se đã nói với họ. Khoảng 40.000 người được vũ trang để ra trận khi qua trước nhan Đức Chúa để tiến đánh vùng thảo nguyên Jericho. Ngày ấy, Đức Chúa đã cho ông Giô-suê nên cao trọng trước mắt toàn thể Israel, và họ kính sợ ông như là kính sợ Môi-se mọi ngày đời ông. Đức Chúa phán với Giô-suê, hãy truyền cho các tư tế khiêng hòm bia chứng ước lên khỏi sông Giô-đăng. Và ông Giô-suê đã truyền cho các tư tế, hãy lên khỏi sông Giô-đăng. Vậy, khi các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa lên khỏi lòng sông Giô-đăng, khi họ vừa nhấc chân đặt lên bắc cạn, thì nước sông Giô-đăng trở về chỗ cũ và lại chảy như trước, tràn ra cả hai bên bờ. Đó là những điều mà dân Do Thái thời đó đã chứng kiến, và họ tin vào lời của Thiên Chúa nói để cho họ được qua sông ráo chân. Rồi sau đó họ tiến tới Gilgal, thì những cái vùng này nằm ngay phía đông của Jericho, tại vì từ Jericho đi ra tới biển chết nó chỉ có 3 cây số thôi, không có xe. Dân chúng lên khỏi sông Giô-đăng ngày mùng 10 tháng giêng, tức là ăn nó mới có lưỡi liềm thôi chứ chưa có tròn được, nó mới nhỏ nhỏ thôi. Tháng giêng của họ tức là khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 của chúng ta, và đóng trại ở Gilgal phía đông Jericho. Ông Giô-suê dựng ở Gilgal 12 tảng đá mà họ đã lấy từ sông Giô-đăng, rồi nói với con cái Israel, mai ngày khi con cái anh em hỏi cha ông chúng những tảng đá này có nghĩa gì, anh em sẽ bảo cho con cái anh em biết Israel đã qua sông Giô-đăng này ráo chân, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm cạn dòng sông Giô-đăng trước mặt anh em cho đến khi anh em đã qua sông, như Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm tại biển Sậy khi Người làm cạn biển trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã qua biển. Như thế mọi dân trên mặt đất sẽ biết rằng tay Đức Chúa mạnh mẽ dường nào, và anh em sẽ kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết mọi ngày. Rồi khi mà qua sông Giô-đăng rồi, thì những cái dân ở phía tây của dòng sông Giô-đăng, thì như các thành phố Jericho, các dân Emori, mấy cái vùng ở tại trong cái đất Canaan thời đó, trước khi là đất của nước Israel, thì có nhiều dân tộc ở đó. Như hôm qua chúng ta nói, họ ở thành từng từng bộ lạc nhỏ, và họ thấy một đoàn người cả mấy trăm ngàn người, và đoàn quân tiền hô đã 40.000 người rồi, thì dĩ nhiên là họ phải khiếp sợ, và họ thấy cái nguy hiểm là họ sẽ không cách nào đối đầu nổi. Xin mời chúng ta đọc chương 5 về sự kinh sợ của những người dân ở phía tây, phía tây của dòng sông Giô-đăng. Vậy khi tất cả các vua Emori ở bên kia sông Giô-đăng về phía tây, cũng như mọi vua Canaan ở vùng duyên hải nghe tin Đức Chúa làm cạn sông Giô-đăng trước mặt con cái Israel cho đến khi họ qua sông, thì tâm thần họ sợ hãi như muốn chảy tan ra, họ không còn nhuệ khí nữa trước mặt con cái Israel, người Hít-ri chịu cắt bì ở Gilgal. Khi ấy Đức Chúa phán với ông Giô-suê, ngươi hãy làm những con dao bằng đá sắt để lại cắt bì cho một lần nữa cho con cái Israel, tức là họ sinh con ra phải cắt bì, nhưng mà họ muốn chắc chắn là có người nào mà chưa cắt bì thì bây giờ là họ lại cắt bì một lần nữa để chắc chắn là đi vào đất hứa là dân riêng của Chúa. Ông Joshua đã làm những con dao bằng đá và cắt bì cho con cái rêu ở gò da quy đầu. Đây là lý do khiến ông Joshua làm việc cắt bì này. Toàn thể đám dân đàn ông con trai ra khỏi Ai Cập, những người tham chiến đều đã chết dọc đường trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai Cập. Tất cả đám dân đó khi ra khỏi Ai Cập đều đã chịu cắt bì. Còn toàn thể đám dân sinh ở dọc đường trong sa mạc thì không. Vì con cái rêu đã đi trong sa mạc 40 năm, cho đến khi tất cả đám dân đó, tức là những người ra khỏi Ai Cập mà đã tham chiến đều bị tiêu diệt. Họ đã không nghe lời Đức Chúa, nên Đức Chúa thề với họ là sẽ không cho họ thấy đất người đã thề với cha ông họ là sẽ ban cho chúng ta đất tràn trề sữa và mật. Nhưng người đã cho con cái họ sinh ra thay thế họ, và ông Giô-suê đã cắt bì cho chúng. À, tại vì những người này trong thời gian đi trong sa mạc họ đã chưa cắt bì. Đúng ra là đứa con nào sinh ra thì họ phải cắt bì ngay, nhưng mà có thể thời gian di chuyển có những đứa không có được cắt bì. Quả thế, chúng chưa được cắt bì vì dọc đường người ta đã không cắt bì cho chúng. Vậy khi người ta đã cắt bì cho toàn thể dân chúng rồi thì chúng ở yên tại chỗ trông trại cho đến khi lành. Đức Chúa phán vâng Giô-suê: Hôm nay ta đã cắt khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai Cập. Vì thế, người ta đã gọi tên nơi ấy là Gilgal cho đến ngày nay. Và họ ăn mừng lễ vượt qua. Tức là lễ vượt qua thì họ ăn mừng vào ngày 14 tháng giêng của họ, tháng Nisan của họ, đã từ 20 tháng 3 cho tới 20 tháng 4 trong dương lịch. Con cái rêu đóng trại ở Gilgal và cử hành lễ vượt qua ngày 14 trong tháng vào buổi chiều trong vùng thảo nguyên Jericho. Hôm sau lễ vượt qua họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang vào đúng ngày đó. Hôm sau không còn mang na nữa khi họ dùng thổ sản trong xứ. Thế là con cái rêu không còn có mang na nữa. Năm ấy họ đã dùng hoa màu của đất Canaan. Thì tới lúc này là ngay gần Jericho tại Gilgal là họ không còn mang na và họ bắt đầu tiến hành việc chiếm cái đất hứa, nhưng mà không phải là chiếm hết đâu. Mãi cho tới thời của Saul David họ vẫn còn phải chiến đấu với những cái dân tộc này, và David đã thống nhất được tất cả cái đất nước mà Chúa đã hứa ban cái đất này cho người Israel. Vậy khi ở gần Jericho, ông Joshua ngước mắt nhìn, thì này có người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm trần. Ông Joshua đến gần người ấy và nói: Ông về phe chúng tôi hay về phe địch? Người ấy nói: Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của Đức Chúa. Bây giờ ta đến. Ông Joshua sắp mặt xuống đất, sụp lại và nói: Ngài muốn dạy tôi tới Ngài điều gì? Vị tướng chỉ huy đạo binh của Đức Chúa nói với ông Giô-suê: Cởi dép ở chân rè, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh. Và ông Giô-suê đã làm như vậy. Thì chúng ta nhớ là câu chuyện của Mô-sê cũng vậy. Trong bụi gai rực cháy thì Chúa cũng nói: Đây là đất thánh, người phải cởi giày ra. Nên khi mà cái nơi mà người ta dùng để gặp gỡ Chúa để cầu nguyện, chúng ta thấy cái người Hồi giáo, người Trung Đông là họ cởi giày ra. Khi chúng ta đi vào mà thấy những cái đền thờ Hồi giáo là họ đi chân không vào bên trong, họ có chỗ để họ để giày dép riêng. Nên họ coi chỗ nào là nơi thánh là họ cởi giày ra. Và ông Giô-suê bây giờ cũng giống như Mô-sê là cởi giày ra để mà nói chuyện với Đức Chúa. Còn ở đây là vị tướng chỉ huy đạo binh của Đức Chúa gửi tới. Jericho đóng chín cổng thành phòng thủ chống lại con cái rêu, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đức Chúa phán vâng Giô-suê: Xem đây, ta nộp vào tay ngươi thành Jericho, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi, tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành, đi chung quanh thành một lần. Các ngươi sẽ làm như vậy 6 ngày. Bảy tư tế sẽ cầm 7 cái tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia. À, thì họ đi như vậy 6 ngày liên tiếp. Bảy tư tế cầm 7 cái tù và để mà thổi. À, 7 tù và. À, ngày thứ bảy các ngươi sẽ đi vòng quanh 7 lần. À, 6 ngày kia thì mỗi ngày 1 lần thôi. Ngày thứ bảy đi 7 lần. Và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, khi toàn dân lớn tiếng hò reo xuống trận, bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên. Ông Giê-xu-ê con luôn triệu tập các tư tế và nói với họ, các ông hãy khiêng hòm bia giao ước và 7 tư tế hãy cầm 7 tù và bằng sừng cừu đi trước mọi hòm bia của Đức Chúa. Ông nói với dân, hãy tiến tới và đi vòng quanh thành. Những người được vũ trang hãy qua phía trước hòm bia của Đức Chúa. Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. 7 tư tế cầm 7 tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan Đức Chúa. Vừa đi vừa thổi. Còn hòm bia giao ước của Đức Chúa thì đi sau họ. Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và. Quân hậu vệ đi theo sau hòm bia. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và. À, họ như là một đoàn quân đi, nhưng mà họ không có đánh, họ chỉ có thổi tù và, họ chỉ có ca ngợi Chúa. À, mỗi ngày 1 lần, tới ngày thứ bảy thì họ đi chung quanh thành 7 lần, thì thành nó sụp. Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân, anh em đừng hò reo xuống trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào cho đến ngày tôi bảo anh em hãy hò reo xuống trận. Bây giờ anh em mới hò reo xuống trận. Hồ bia Đức Chúa đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và các tư tế khiêng hồ bia Đức Chúa. 7 tư tế cầm 7 tù và bằng sừng cừu đi trước hồ bia Đức Chúa. Vừa đi vừa thổi, quân tiên phong đi trước họ và quân hậu vệ theo sau hồ bia Đức Chúa. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và. Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành 1 lần. Rồi trở về trại, họ làm như vậy 6 ngày. Ngày thứ bảy họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng và đi vòng quanh thành 7 lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới vòng quanh thành 7 lần. Đến lần thứ bảy thì các tư tế thổi tù và. Ông Giô-suê nói với dân, hãy hò reo xung trận vì Đức Chúa đã nộp thành cho anh em. Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính Đức Chúa. Chỉ có cô kỹ nữ ra hát, cô kỹ nữ ra khác. Và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sẽ đi. Tuy nhiên anh em phải đề phòng án tru hiến, kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật nào trong số những gì bị án biệt hiến. Bằng không anh em sẽ làm cho trại reo phải bị án tru hiến. Và như thế anh em gây tai họa cho trại. Tất cả vàng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho Đức Chúa và được sung vào kho tàng của Đức Chúa. Bây giờ dân họ reo sung trận và người ta rút tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng họ reo sung trận và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành và đã chiếm được. Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, kể cả bò lừa và chiên cừu. Và riêng nhà cô ra Kháp đã được hứa là được cứu ra khỏi thành. À, ông Giô-suê nói với 2 người đã đi do thám trong xứ, hãy vào nhà người kỹ nữ và đem người đàn bà ấy cùng như mọi người thân thuộc của cô ta ra khỏi đó, theo như anh em đã thề hứa với cô. Vậy các người thanh niên do thám vào nhà cô ra Kháp và đem cô ra khỏi đó cùng với cha mẹ, anh em cô và mọi người thân thuộc của cô. Họ đem tất cả thị tộc của cô ra khỏi đó và cho họ ở bên ngoài trại Israel. Rồi họ phóng hỏa đốt thành cũng như tất cả những gì trong đó, ngoại trừ vàng bạc và những đồ đồng, đồ sắt thì người ta nộp vào kho tàng nhà Đức Chúa. Nhưng cô kỹ nữ Ra-kháp cùng với gia đình cha cô và mọi người thân thuộc của cô thì ông Giô-suê để cho sống. Cô ở giữa dân Israel cho đến ngày nay vì cô đã giấu sứ giả ông Giô-suê sẽ đi do thám Jericho. Cô kỹ nữ Ra-kháp đã được cứu cùng với gia đình những người thân của cô, nguyền rủa những ai tái thiết Jericho là không có cho tái thiết xây lại thành. Thời ấy ông Giô-suê bắt phải thề rằng trước nhan Đức Chúa khốn cho kẻ đứng lên tái thiết thành Jericho này, kẻ nào đào móng dựng nền thì con đầu lòng của nó phải chết, kẻ nào dựng cổng xây tường thì con út của nó phải mạng vong. Đức Chúa ở với ông Giô-suê và danh tiếng đồn ra khắp xứ. Rồi cũng có cái tội không có cái lệnh là phải đốt hết, nhưng mà vẫn có những cái người bị cám dỗ. Nhưng con cái reo đã can tội không thi hành án việc hiến. Ông A-khan con ông Cát Mi, cháu ông Giáp Đi, chắc ông Dê-rác thuộc chi tộc Giu-đa đã lấy đồ vật trong số những thứ bị án biệt hiến, nên Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với con cái Israel. Và vì vậy mà không có thi hành thì bị phạt. Toàn bộ chiến lợi phẩm thì được coi là tru hiến, là phải dâng hết cho Thiên Chúa hoặc là đốt cháy. Dù được đốt cháy hay xung vào kho đền thờ, nó vẫn là được hiến cho Thiên Chúa. Ông A Khang đã lấy cắp của Thiên Chúa và theo cách suy nghĩ của các dân tộc nguyên thủy, thổ đồ lấy cắp đều biến thành cái họa nguyền rủa kẻ ăn cắp và gia đình của họ. Có lẽ sự kiện này sẽ khiến chúng ta suy nghĩ về tính nghiêm trọng của lời chúng ta cam kết. Một khi đã quyết định dâng hiến thì giờ và con người mình cho Thiên Chúa thì không có quyền lấy lại để mà làm những việc khác. Khi mình đã hứa làm cái gì đó thì mình phải xác quyết việc mình làm, việc mình hứa là phải làm cho đúng. Và sau sau khi đánh Jericho thì họ tiến tới thành Ai và bị thất bại. Từ Jericho, ông Joshua sai người đến thành Ai ở gần Beth Aven về phía đông Beth En. Ông nói với họ, hãy lên do thám xứ ấy. Họ lên do thám thành Ai. Họ trở về với ông Joshua và nói, đừng đưa cả dân lên, chỉ cần khoảng 2 hoặc 3 ngàn người lên mà đánh thành Ai, đừng làm khổ toàn dân trong vụ này, thì bọn kia không có đông mấy. Nhưng mà thực tế là không phải như họ nghĩ. Vậy có chừng 3 ngàn người trong dân đã lên đó, nhưng họ đã chạy trốn trước mặt người thành Ai. Người thành Ai đã giết khoảng 36 người của họ. Người thành Ai đuổi theo họ từ đằng trước cổng thành đến Sơ-ba-rim và đánh bại họ ở chỗ dốc. Tâm thần của dân sợ hãi như muốn chạy tan ra như nước. Và sau đó Giô-suê đã tìm cái lý do và đã tìm ra những người đã phạm tội. Ông Giô-suê cầu nguyện, ông Giô-suê xé áo mình ra và cùng với các kỳ mục Israel sắp mặt xuống đất trước hòm bia Đức Chúa cho đến chiều. Họ rắc bụi lên đầu. Ông Giô-suê nói, ôi lạy Chúa là Đức Chúa, sao Ngài lại đem dân này qua sông Giô-đăng mà nộp chúng con vào tay người Emori để hủy diệt chúng con? Giá chúng con được định cư bên kia sông Giô-đăng thì có hơn không? Xin đoái thương lạy Chúa, con biết nói gì đây? Sau khi Israel phải quay lưng chạy trốn các địch thù, người Canaan và mọi dân cư trong xứ sẽ nghe biết tin này. Họ sẽ quay lại chống chúng con và xóa tên chúng con khỏi mặt đất. Khi đó, Ngài sẽ làm gì để chứng tỏ danh Ngài vĩ đại? Đức Chúa phán với ông Giô-suê, đứng dậy đi, sao ngươi cứ sấp mặt xuống đất như vậy? Israel đã phạm tội, hơn nữa chúng đã vi phạm giao ước mà ta đã truyền cho chúng phải giữ. Chúng đã dám lấy cả đồ vật bị án biệt hiến. Cái đồ đã dâng hiến cho Thiên Chúa thì không có được lấy lại. Vì tham lam mà lấy. Chúng đã dám lấy trộm, giấu đi và bỏ vào đồ đoàn của chúng. Vì thế con cái Israel sẽ không thể đương đầu với địch thù của chúng. Chúng sẽ quay lưng chạy trốn các địch thù. vì chúng đã trở nên những kẻ mang án tru yên. Ta sẽ không ở với các ngươi nữa. Nếu các ngươi không loại khỏi những người khỏi các ngươi những đồ vật bị án biệt hiếu, đứng dậy đi, hãy làm cho dân được nên thánh. Là dân thánh của Chúa là phải dứt khoát, không có dính bén với của cải vật chất. Mặc dầu mình vẫn dùng, nhưng mà phải dùng trong cái lẽ phải, trong đức công bằng thôi. Còn khi mà lừa đảo để cho có lợi cho riêng mình, thì lúc đó là một cái tội. Ngươi sẽ nói, anh em hãy lo cho mình được nên thánh để chuẩn bị cho ngày mai, vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hỡi Israel, giữa các ngươi có một đồ vật bị án biệt hiến. Các ngươi sẽ không thể đương đầu với địch thù của các ngươi bao lâu các ngươi không cắt khỏi các ngươi đồ vật ấy. Sáng mai các ngươi sẽ tiến đến theo từng chi tộc nào Đức Chúa đã dùng thăm mà chỉ định sẽ tiến lên theo từng thị tộc nào Đức Chúa đã dùng thăm mà chỉ định sẽ tiến đến theo từng gia đình. Để tìm ra cái thị tộc nào, rồi sau đó tìm ra từng gia đình nào Đức Chúa đã dùng thăm mà chỉ định sẽ tiến đến từng người một. Kẻ nào bị chỉ định bởi việc bắt thăm vì có liên quan đến án biệt hiến thì sẽ bị thiêu cùng với tất cả đồ vật của nó, vì nó đã vi phạm giao ước của Đức Chúa và vì đó đã làm một điều ô nhục trong Israel. Nên họ tìm ra thử chi tộc nào, rồi chi tộc từ chi tộc họ đi xuống có thử gia đình nào, và trong gia đình đó ai là người đã lấy những cái của dành riêng cho Thiên Chúa. Thì chúng ta đọc, chúng ta thấy bắt đầu chương 16 họ tìm ra thủ phạm, và họ phải ném đá loại trừ những người phạm tội đó, tại vì tội đó là ảnh hưởng toàn dân Israel. Sáng hôm sau, ông Joshua dậy sớm và cho dân Israel tiến đến theo chi tộc Judah bắt chúng thăm. Ông cho các thị tộc Judah tiến đến, thị tộc Dê-rác bắt chúng thăm. Ông cho thị tộc Dê-rác tiến đến theo từng gia đình, và gia đình Giáp-ri bắt chúng thăm. Ông cho gia đình Giáp-ri tiến đến từng người một, và A-khang, con ông Cát-mi, cháu ông Giáp-ri, chắc ông Giê-rác thuộc chi tộc Giu-đa bắt chúng thăm. Ông Giô-suê bảo A-khang, này ngươi, hãy tôn vinh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, và hãy suy tôn người. Hãy thú thật với ta những gì ngươi đã làm, đừng giấu giếm gì cả. A-khang trả lời ông Joshua: Quả thật con đã đắc tội với Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Đây là điều con đã làm. Trong số chiến lợi phẩm, con trông thấy một cái áo khoác đẹp miền Sina, 2 ký bạc và một thỏi vàng cân nặng hơn nửa ký. Từ một cái áo khoác, 2 ký bạc và một thỏi vàng mà cân tới nửa ký. Chúng ta biết 1 ký là 26 lượng 6, mà nửa ký là có 13 lượng 6 thôi, mà một một lượng bây giờ khoảng 1.500 đô, 10 lượng là 15.000 đô. Vì lòng tham con đã lấy các vật ấy được chôn dưới đất ở giữa lều của con, và bạc thì ở bên dưới. Ông này thú nhận tội lỗi. Ông Giô-sê sai người chạy tới lều A-khang. Quả thật chiếc áo khoác được chôn trong lều, còn bạc thì ở dưới. Họ lấy tất cả ra khỏi lều, mang về trong Joshua và toàn thể con cái rêu, rồi đổ ra trước nhan Đức Chúa. Khi ấy ông Joshua đem A-khang con ông Dê-rác đi cùng với bạc, áo khoác, nén vàng, cũng như con trai, con gái, bò lừa, chiên dê, lều trại và tất cả những gì của nó. Toàn thể Israel cùng đi với nó. Người ta đem chúng lên cánh đồng A-kho. Ông Joshua bảo: Sao ngươi lại gây họa cho chúng ta? Xin Đức Chúa giáng họa cho ngươi hôm nay. Toàn thể Israel ném đá A-khang, họ ném đá và thiêu những gì còn lại. Rồi người ta chất một đống đá lớn trên A-khang, đống đá ấy vẫn còn cho đến ngày nay. Bây giờ Đức Chúa nguôi cơn thịnh nộ, vì thế người ta gọi nơi này là cánh đồng A-kho cho đến ngày nay. Rồi bây giờ là loại trừ, phải thanh tẩy những người tội lỗi trong dân. Nếu không thì họ sẽ không có cách nào mà tiến đánh và chiếm hứa địa được. Và bây giờ sau khi thanh tẩy rồi thì họ mới bắt đầu cái cuộc chiến kế tiếp. Thì ở trong phần này chúng ta thấy họ bắt đầu họ tiến tới để đánh cái thành Ai, vì họ đã thua khi đưa 3.000 quân đi. Mặc dù số người ở đó cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng họ đã chiến đấu tới cùng. Chương thứ 8, Đức Chúa phán với ông Giô-suê, đừng hãi, đừng sợ. Hãy đem theo ngươi mọi chiến sĩ, đứng dậy đi, tiến lên đánh thành Ai. Xem đây, ta nộp vào tay ngươi vua thành Ai, dân thành và sứ của vua ấy. Ngươi sẽ đối xử với thành Ai và vua thành ấy như đã đối xử với Jericho và vua thành ấy. Các ngươi chỉ được chiếm cho mình chiến lợi phẩm và thú vật. Ngươi hãy đặt quân mai phục phía sau thành để tấn công. Mưu kế của Giô-suê. Ông Giô-suê trỗi dậy cùng với mọi chiến sĩ lên đánh thành Ai. Ông chọn 30.000 dũng sĩ và đang đêm sai họ đi. Ông ra lệnh này cho họ. Xem đây, anh em sẽ mai phục phía sau thành để tấn công. Nhưng đừng ở quá xa và tất cả anh em hãy sẵn sàng. Còn tôi và toàn dân ở với tôi, chúng tôi sẽ tiến lại gần thành vì chúng ta nghênh chiến với chúng. Vì chúng ra nghênh chiến với chúng ta như lần đầu. Chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng. Chúng sẽ chạy ra đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhử chúng ra xa thành. Vì chúng sẽ nói, họ chạy trốn trước mặt chúng ta như lần đầu. Chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt họ. Còn anh em sẽ đứng lên, rời chỗ mai phục và chiếm thành. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ nộp thành vào tay anh em. Vậy sau khi đoạt được thành, anh em sẽ phóng hỏa đốt thành. Anh em phải làm theo lời Đức Chúa. Hãy coi, đó là mệnh lệnh tôi truyền cho anh em. Ông Giô-sê sai họ đi. Họ đi đến chỗ mai phục và núp ở giữa Bết-ên và Ai, về phía tây của thành. Còn Giô-suê thì qua đêm ở giữa dân. Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm, duyệt lại hàng ngũ của dân. Ông và các kỳ mục Israel tiến lên, đi trước dân để tấn công thành Ai. Mọi chiến sĩ ở với ông thì đi lên, tiến tới, đến trước mặt thành Ai. Họ đóng trại ở phía bắc thành. Giữa họ và thành có một thung lũng. Ông lấy chừng 5.000 người cho họ mai phục giữa Bết-ên và Ai phía tây thành. Khi dân đã dàn trận ở phía bắc thành và đặt hậu quân ở phía tây, thì đêm ấy ông Giô-sê đi ra giữa cánh đồng. Thì đó là những cái cách mà người ta mai phục và cái trận chiến chính mà người ta đưa ra xem ra rất là yếu, nhưng đó là khi mồi để cho dân Ai đuổi theo, và khi đuổi theo thì thành bị bỏ ngỏ không có người, thì cái đoàn lính mà mai phục có sẵn ở đó thì họ vào họ chiếm thành rồi. Cái đoàn quân mà đuổi đi đuổi những người chính đi ra khỏi thành không còn đường quay trở lại nữa, khi bởi vì quay trở lại thì đoàn quân chính của Giô-suê nằm trong thành rồi. Đó là cái cách mà Giô-suê đánh thành Ai. Vua thành Ai thấy thế thì sáng hôm sau, vua và toàn dân trong thành vội vàng dậy sớm ra nghênh chiến với Israel ở chỗ đã định, đối diện với Arava. Nhưng ông không biết là có quân mai phục đang chờ ông đằng sau thành. Ông Giô-suê ra và toàn dân Israel để cho quân địch đánh và họ tháo chạy về phía sa mạc. Toàn dân trong thành tập hợp lại đuổi theo. Chúng đuổi theo ông Giô-suê và bị nhử ra xa thành. Không một người nào trong thành Ai và Bết-ên mà không chạy ra rượt theo Israel. Chúng để thành bỏ ngỏ mà đuổi theo Israel. Đức Chúa phán với ông Giô-suê, hãy giơ ngọn lao ngươi đang cầm trong tay hướng về thành Ai, vì ta sẽ nộp thành ấy vào tay ngươi. Ông Giô-suê giơ ngọn lao đang cầm trong tay về phía thành. Ông vừa giơ tay lên thì quân mai phục vội vàng trỗi dậy, rời khỏi chỗ núp. Họ chạy vào và chiếm thành rồi vội vàng phóng hỏa đốt thành. Người thành Ai quay lại nhìn thấy khói từ thành bốc lên trời. Chúng không còn sức chạy trốn đàng nào nữa vì những người Israel đang chạy trốn vào sa mạc quay lại đánh những kẻ đuổi theo họ. Thấy quân mai phục chiếm được thành và thấy khói từ thành bốc lên, ông Giô-sê và toàn thể Israel trở lại đánh người thành Ai. Những người khác ra khỏi thành đón đường chúng, khiến chúng lọt vào giữa Israel bị chặn cả hai đầu. Israel giết chúng không để sót một tên, không thể thoát một bóng. Vua thành Ai bị bắt sống và bị điều tới ông Giô-sê. Khi Israel đã giết sạch dân thành Ai, kẻ ở ngoài đồng cũng như kẻ ở trong sa mạc là nơi chúng đuổi theo họ, khi tất cả cho đến tên cuối cùng đã ngã gục dưới lưỡi gươm, thì toàn thể Israel trở về thành Ai và dùng lưỡi gươm giết chúng. Số những kẻ ngã gục trong ngày đó, đàn ông cũng như đàn bà, tất cả lên tới 12.000, mọi người đều là dân thành Ai. Và cũng đưa cái án tru di, giống như Việt Nam là tru di tam tộc, còn đây là họ tru di cả thành. Ông Giô-suê cứ giơ tay cầm đao, không hạ xuống cho đến khi ông thi hành án tru diệt tất cả thành Ai, gửi ra chỉ chiếm cho mình thú vật và chiến lợi phẩm của thành ấy, theo lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Giô-suê. Ông Giô-suê đã đốt thành Ai, khiến nó mãi mãi là một nơi điêu tàn, một chốn hoang vu vẫn còn đến ngày nay. Ông cho treo cổ vua thành Ai trên cây cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, ông ra lệnh hạ xác xuống khỏi cây và quăng ở cửa thành. Người ta chắc lên y một đống đá lớn vẫn còn cho đến ngày nay. Và sau đó họ dâng cái hy lễ và đọc sách luật trên núi Ê-van. Bàn thờ bằng đá nguyên vẹn. Bây giờ ông Giô-sê dựng bàn thờ kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel trên núi Ê-van, theo lệnh ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, đã truyền cho ông Israel, con cái Israel, như đã chép trong sách luật Mô-sê. Đó là một bàn thờ bằng đá nguyên vẹn, chưa có đồ sắt chạm tới. Trên đó người ta dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa và dâng lễ kỳ an và đọc sách luật của Mô-sê. Ông Giô-sê cho khắc bản sao luật Mô-sê cho đến trên những tảng đá. Ông Mô-sê đã viết luật đó trước mặt con cái Israel. Toàn thể Israel, các bậc kỳ mục, kinh sư và thẩm phán đều đứng hai bên hòm bia, đối diện với các tư tế Lê Vi khiên hòm bia giao ước của Đức Chúa. Người ngoại kiều cũng như người bản xứ, một nửa đứng trước núi Gerizim, một nửa đứng trước núi Evan, để theo lệnh ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, dân Israel được chúc phúc trước. Sau đó, ông Giô-suê đọc mọi lời của lệ luật, những lời chúc phúc và những lời nguyền rủa theo như mọi điều đã ghi trong sách luật. Không có lời nào ông Mô-sê đã viết ra mà ông Giô-suê lại không đọc trước mặt toàn thể cộng đồng Israel, gồm cả đàn ông, trẻ con và ngoại kiều cùng đi chung với họ. Thì ở đây chúng ta thấy là họ đã chiếm hai cái chỗ quan trọng là Jericho và thành Ai, và họ đã tập hợp lại ở núi Gerizim và núi Ê-van, là hai cái núi nó nằm ở phía miền trung của đất Canaan, tức là Israel hiện giờ, và đã đọc lại cái giao ước. Rồi trong cái chương 9 thì chúng ta thấy là những cái dân chung quanh họ đã quy tụ với nhau, và họ có cái mưu là giả như mình là người ở xa đến để ký hợp đồng hòa sống hòa bình với nhau chứ không có chiến đấu. Thì người ta tạo ra cái hòa ước Gabaon, và đó là cái bẫy cho Giô-suê, những người dân đó, cái mưu của những người giúp ôn đó. Rồi liên minh các vua Emuri, họ có những cái liên minh để chống lại, nhưng mà chúng ta thấy là Giô-suê cũng đã chiến thắng được hết. Xin mời đọc chương 9. Liên minh chống Israel. Nghe tin ấy, tất cả vua ở bên kia sông Giô-đan, trên miền núi, trong miền Sơ Phê La và ở vùng ven biển lớn cho đến tận Liban, các vua Khết, Emuri, Canaan, Berdisi, Kivi và Jebus hợp nhau để cùng chiến đấu chống lại Giô-suê và Israel. Mưu của người Gibeon. Người Gibeon nghe biết những gì ông Joshua đã làm cho Jericho và Ai thì cũng dùng mưu. Chúng lên đường mang theo lương thực và cho lừa chở những chiếc bị cũ, những bầu rượu bằng da cũ thủng và được vá lại. À, thì mấy người Gibeon này họ có cái mưu để mà ký hợp đồng hòa bình, và tưởng rằng là họ ở xa lắm, nhưng mà thực tế là họ ở ngay trong cái vùng đất gần đó thôi. Chân mang dép cũ được khâu lại, mình mặc áo quần cũ, tất cả bánh dự trữ đều khô cứng nát vụn. À, tức là diễn tả như họ đi xa, đi từ một cái nơi rất xa mà đến, nhưng mà thực tế đó là cái sự giả dạng của họ thôi. Chúng đi gặp ông Joshua ở trại Gilgal. Chúng nói với ông và người Israel: chúng tôi từ nơi xa đến, vậy bây giờ xin các ông ký hợp ước với chúng tôi. Người Israel nói mới nói với người Khivi: biết đâu các ông lại chẳng sống ngay giữa chúng tôi, thì chúng tôi ký hợp ước với các ông làm sao, làm gì? Chúng nói với ông Joshua: chúng tôi là tôi tớ của ông. Ông Joshua nói: các ông là ai và từ đâu đến? Chúng đáp: nghe biết danh tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, các tôi tớ của ông đã từ một nước rất xa đến đây. Đó là cái cách nói láo lừa dối của họ. Vì chúng tôi đã nghe nói về người, về tất cả gì người đã làm bên Ai Cập và về tất cả gì người đã giáng cho hai vua người Emori ở bên kia sông Jordan, nghĩa là Sihon và Kesbon và Ốc vua Ba-san ở Astarot. Các bậc kỳ mục của chúng tôi và mọi người dân trong nước đã nói với chúng tôi: các anh hãy mang theo lương thực đi đường mà đi đón họ. Hãy nói với họ: chúng tôi là tôi tớ của các ông. Vậy bây giờ xin các ông ký hiệp ước với chúng tôi. Bánh của chúng tôi đây này, khi chúng tôi đem ra khỏi nhà làm lương thực, ngày chúng tôi ra đi để đến với các ông, nó còn nóng hổi, mà bây giờ nó đã khô cứng nát vụn. Những bầu rượu kia, khi chúng tôi đổ đầy rượu vào thì hãy còn mới, mà nay đã thủng. Quần áo và giày dép của chúng tôi đây đã cũ vì đường quá xa xôi. Người Israel nhận một phần lương thực dự trữ ấy mà không thỉnh ý Đức Chúa qua lời sấm. Họ nhận mà họ không có cầu nguyện, họ cứ tự động họ làm. Ông Joshua để chúng được bình an và ký hiệp ước bảo đảm tính mạng của chúng. Và những người lãnh đạo cộng đồng thề ước với chúng. 3 ngày sau khi ký hiệp ước với chúng, người Israel nghe biết chúng là người láng giềng và sống giữa họ. Thứ 3 ngày sau mới biết. Con cái Israel rời nơi đó mà vào thành của chúng ngày thứ ba. Thành của chúng là Gibeon, Kephira, Beerot, Kiriath Jearim. Con cái Reo không giết chúng vì các người lãnh đạo cộng đồng đã thề ước với chúng nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Nhưng toàn thể cộng đồng đã kêu trách những người lãnh đạo. Tại vì ký một hợp đồng mà không có khẩn cầu Thiên Chúa trước, cho nên bị kêu trách. Mọi người lãnh đạo nói với toàn thể cộng đồng: chúng tôi đã phân danh nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel mà thề, nên bây giờ chúng ta không được sử dụng tới chúng, không được đụng tới chúng. Chúng ta sẽ đối xử với chúng như thế này: chúng ta sẽ đến để cho chúng sống, và cơn thịnh nộ sẽ không giáng xuống chúng ta vì chúng ta đã thề ước với chúng như vậy. Những người lãnh đạo nói tiếp: cứ để chúng sống, nhưng chúng phải đi chặt củi, múc nước cho toàn thể cộng đồng. Những người lãnh đạo đã nói với chúng như thế. Ông Giô-sê triệu tập chúng lại và nói: tại sao các ngươi đã lừa dối chúng tôi mà nói chúng tôi ở rất xa các ông, trong khi các người sống giữa chúng tôi? Bây giờ các người là những kẻ bị nguyền rủa, tất cả người sẽ mãi mãi làm nô lệ, làm người chặt củi múc nước cho nhà của Thiên Chúa tôi. Chúng trả lời Giô-sê: người ta đã kể đi kể lại các tôi tớ ngài đây lệnh mà Đức Chúa Thiên Chúa của ông đã truyền cho Môi-se tôi trung của người, là trao cho các ông tất cả xứ sở và tiêu diệt trước mặt các ông toàn thể dân cư trong xứ. Chúng tôi đã sợ cho tính mạng của chúng tôi rất sợ các ông, nên chúng tôi đã làm điều ấy. Vậy bây giờ chúng tôi đang ở trong tay ông cứ đối xử với chúng tôi như ông nghĩ thế nào là hay là phải. Ông đã đối xử với chúng tôi như thế này, ông đã cứu chúng tôi khỏi tay con cái Israel và họ đã không giết chúng. Nhưng ngày ấy ông Giô-sê bắt chúng chặt củi múc nước để phục vụ cộng đồng và bàn thờ của Đức Chúa cho đến ngày nay ở nơi người sẽ chọn. Và còn những vua ở tại đó họ liên minh với nhau, nhóm này thì sợ cho nên họ đã giả dạng để ký hợp đồng, nhưng mà cuối cùng là Giô-sê cũng bắt họ phải phục dịch để làm công việc lấy củi và nước cho đền thờ. Năm vua đánh giết ông Anoni Senec, vua Jerusalem, nghe tin Giô-sê đã chiến thành Ai, đã tu hiến thành này, đã đối xử với thành Ai và vua thành này như với Jericho và vua thành ấy. Vua cũng nghe tin dân thành Gibeon đã cầu hòa với Israel và đang sống giữa Israel. Khi đó người ta hết sức sợ hãi, bởi vì Gibeon là một thành lớn như một kinh thành. Quả thế, thành đó lớn hơn thành Ai, và mọi người trong thành đều là những tay anh hùng. Anoxidac, vua Jerusalem, tức là lúc đó chưa chiếm Jerusalem, sai người đến nói với Hoham, vua của Hebron, với Bi'am, vua Jakbuk, với Japhia, vua Lachish, và với Devia, vua Eglon. Xin quý vị lên với tôi và cứu viện cho tôi, để chúng ta cùng đánh Gibeon, vì Gibeon đã cầu hòa với Giô-suê. Gibeon cầu hòa với Giô-suê cho nên mấy người kia họ mới mới đánh Gibeon và con cái Israel. Năm vua Emori là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Jamut, vua Lachish, vua Eglon đem quân liên minh với nhau và cùng đi lên, họ bao vây Gibeon và tấn công thành ấy. Thì bởi vì họ kêu là Gibeon đã cầu hòa, cho nên Gibeon phải làm cái công việc là chặt củi đưa nước để phục vụ bàn thờ. Thì năm cái bộ tộc xung quanh, thực sự nói là vua năm vua xung quanh, nhưng mà lúc đó họ họ thành từng cái bộ lạc, từng cái nhóm thôi, chứ không phải là một cái đất nước nguyên cả vùng Canaan đó có chút xíu, mà bao nhiêu dân, bao nhiêu bộ lạc khác nhau, và họ kéo tới để đánh dân Gibeon này. Thì Giô-suê đã cứu viện. Dân thành Gibeon đến trại Gi-gan nói vâng Giô-suê, xin ngài đừng từ chối tiếp tay cho các tôi tớ ngài, xin ngài sớm lên với chúng tôi giải thoát chúng tôi, cứu viện chúng tôi, vì tất cả các vua Emori ở miền núi đều hợp nhau chống lại chúng tôi. Ông Giô-suê rời Gi-gan mà đi lên cùng với tất cả chiến sĩ và dũng sĩ. Đức Chúa phán với Giô-suê, đừng sợ chúng, vì ta đã nộp chúng vào tay ngươi, không ai trong bọn chúng sẽ đứng vững trước mặt ngươi. Sau khi từ Gi-gan đi lên suốt cả một đêm, ông Giô-suê bất thình lình đến nơi chúng đóng quân. Ơn trên phù hộ, Đức Chúa làm cho chúng tán loạn trước mặt Israel, và Israel đã làm cho chúng đại bại ở Gibeon. Họ đuổi theo chúng lên phía đèo Bet-Horon và đánh giết chúng mãi cho đến Azeka, cho đến Makkeda. Khi chúng chạy trốn trước mặt Israel đến chân đèo Bet-Horon, thì từ trời Đức Chúa cho rơi những hòn đá lớn xuống trên chúng mãi cho đến Azeka, khiến chúng phải chết. Chúng chết vì cơn mưa đá nhiều hơn và vì gươm con cái Israel giết. Bây giờ trong ngày Đức Chúa nộp cho Emori, cho con cái Rêu, ông Giô-sê thưa chuyện với Đức Chúa trước mặt con cái Rêu. Ông nói, hỡi mặt trời hãy dừng lại trên thành Gibeon, hỡi mặt trăng hãy dừng lại trên thung lũng Aijalon. Mặt trời liền dừng lại, mặt trăng lập tức đứng lại, cho đến khi dân đã trị tội các địch thù. Việc đó đã chẳng được ghi chép trong sách người công chính sao? Mặt trời đứng yên ở giữa trời không vội lặn gần một ngày tròn trước đó và từ đó về sau không có hôm nào như hôm ấy. Đức Chúa nghe lời một người phàm vì Đức Chúa chiến đấu cho Israel. Ông Giô-sê và toàn dân Israel trở về trại Gilgal. Thì Giô-sê đã đến để cứu viện Giê-hô-va. Thì khi mà kéo quân đến một cách nhanh chóng trong một đêm từ từ cái chỗ của Giô-sê ở là lên tới Giê-hô-va mà đi trong một đêm là chúng ta biết là một giờ mà đi khoảng chừng 4 cây số thôi. Nếu mà có đi gấp trong một đêm á thì cũng khoảng chừng 30-40 cây số, cho nên không có xa lắm. Nhưng mà khi đến một cách bất thình lình thì đoàn quân kia mới vừa giờ thức dậy thôi, cho nên họ bất ngờ, chưa có chuẩn bị sẵn sàng và họ bị đánh và đánh mãi cho tới khi mà mặt trời lặn. Giô-suê đã thưa với Chúa để cho mặt trời đừng có dừng lại, đừng có mặt trời đừng có lặn đi, để họ có ánh sáng và tiếp tục họ chiến đấu cho tới khi được chiến thắng. Thì dĩ nhiên là theo cái bình thường thì chúng ta biết mặt trời đâu có bao giờ dừng lại được, nó vẫn đứng đó và trái đất phải quay xung quanh mặt trời, nó đâu có dừng lại được. Nhưng mà Chúa cho một cái hiện tượng nào đó về những sao băng hoặc là cái phản chiếu của ánh sáng mặt trời làm cho cái ngày đó nó kéo dài lâu hơn, ánh sáng nó vẫn phản chiếu được, vì có thể là mưa, mưa một cái loại tuyết hay là một cái gì đó để phản chiếu được ánh sáng mặt trời ở một cái vùng và chiếu vào đó và họ vẫn có ánh sáng kéo dài thêm ra cho cái cuộc chiến đấu của họ. Thì đó là những cái mà người ta suy đoán thôi, chứ còn dĩ nhiên là đâu có ai ở cách đó 3.200 năm mà có ghi rõ ràng, nhưng mà chỉ thấy sự kiện là có như vậy và họ đã chiến thắng. Rồi năm vua chiến đấu chống lại Gibeon đó, bây giờ họ phải trốn vào trong hang Makeda. Năm vua đó tẩu thoát và trốn vào hang Makeda. Người ta báo tin cho ông Giô-sê rằng đã tìm thấy năm vua trốn trong hang Makeda. Ông Giô-sê nói, hãy lăn những tảng đá lớn để lấp cửa hang và đặt người ở đó canh giữ chúng. Còn anh em, đừng đứng lại, hãy đuổi theo kẻ thù, chặn đường triệt thoái, đừng cho chúng vào lại các thành của chúng. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã nộp chúng vào tay anh em. Sau khi Giô-sê và con cái Israel làm cho chúng hoàn toàn đại bại đến mức tận tuyệt, trừ ít người trốn thoát vào được các thành kiên cố của chúng, thì toàn dân mới an toàn trở về trại với ông Giô-sê ở Makeda. Không một ai dám hé môi nói phạm đến con cái Israel. Ông Giô-sê nói, mở cửa hang, đem năm vua ấy ra đây cho tôi. Họ đã làm như thế. Họ đem năm vua ấy ra khỏi hang cho ông. Đó là vua Jerusalem, vua Khép-rôn, vua Giám-múc, vua La-kít, vua Ét-lon. Khi họ đã đem các vua ấy ra cho ông Giô-sê, thì ông triệu tập tất cả những người Israel lại và nói với những tướng lãnh các chiến sĩ tháp tùng ông, tiến lại gần đây, đặt chân lên cổ các vua này. Họ tiến lại gần và đặt chân họ lên cổ chúng. Ông Giô-sê nói, đừng hãi, đừng sợ, mạnh bạo lên, can đảm lên. Vì Đức Chúa sẽ xử như thế này với mọi địch thù, và anh em sẽ phải nghênh chiến. Sau đó, ông Giô-sê cho đánh và giết chết chúng, rồi treo lên 5 ngọn cây. Chúng bị treo lên cây cho đến chiều. Khi mặt trời lặn, ông Giô-sê truyền hạ chúng xuống khỏi cây. Người ta quăng chúng vào hang nơi chúng đã trốn, và người ta đặt những tảng đá lớn nơi cửa hang. Những tảng ấy còn mãi cho đến ngày nay. Đó là cái vùng mà họ đã chiếm ở cái phía tiến về phía nam là Jerusalem và các cái vùng đồi chung quanh. Và chúng ta biết là cái cuộc chiến của họ nó gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà cuối cùng không phải là họ tiêu diệt hết đâu. Đó là một tại vì nhiều cái thổ dân ở đó vẫn còn ở đó và họ cũng sống và kết giao với nhau, rồi họ kết hôn với nhau nữa. Sau này chúng ta thấy trong cái thời quan án, chẳng hạn như Samson đi kết hôn với con gái của Philistine, mặc dầu là Philistine cũng kéo quân qua đánh người Do Thái, cho nên có nhiều cái dân thổ dân ở đó và họ liên kết với nhau ở tại cái vùng đất Canaan. Vì Canaan nó không có một vị vua lớn mà họ chỉ là những cái bộ tộc thôi, và họ liên kết với nhau như vậy. Thì chúng ta đọc cái tổng kết để biết là ông Giô-sê đánh chiếm toàn xứ miền núi, miền Nê-ghép, miền Sơ-kê-va, sừng núi và giết tất cả các vua. Ông không để một mạng nào sống sót. Ông tru hiến tất cả những gì có sinh khí theo mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Ông Giô-sê đánh chúng từ Ca-đê, Bác-nê-a cho đến Ga-za, cũng như toàn xứ Gô-sen cho đến Gíp-ô. Ông Giô-sê đã giết tất cả các vua đó và chiếm đất của chúng chỉ một trong một trận đánh, vì Đức Chúa Thiên Chúa Israel đã chiến đấu cho Israel. Ông Giô-sê và toàn thể Israel trở về trại ở Gilgal. Thì chúng ta đọc qua để hiểu được là họ có một cuộc chiến đấu khi mà đi vào hứa địa. Bây giờ